Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Gật đầu hay lắc đầu. Có biết bao hậu quả không lường được từ một cái gật hay lắc đầu. Thay vì cẩn thận suy xét thì có khi bực bội hay nóng vội cũng cứ gật hay lắc đầu, sau đó lại hối hận muộn màng. Biết thế, nhưng việc này cứ vẫn xảy ra hoài. Câu chuyện ông bà Abraham vì chờ đợi quá lâu mà chưa thấy có gì xảy ra về lời hứa có con trai nối dõi, nên bà quyết định đưa cô hầu gái của mình đến ăn nằm với chồng, để mong qua đó bà có con trai. Vào thời đó, quyết định này cũng bình thường thôi, vì phong tục xã hội ai cũng làm thế. Nhưng đối với một gia đình được chọn như gia đình ông bà Abraham thì việc này không hề đơn giản hay bình thường chút nào. Xin xem Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 6. Và Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai vợ người bắt Aga là con đòi Ai Cập mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Abraham đáp cùng Sarai rằng: Này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Những câu Kinh Thánh vừa đọc cho thấy cảnh nhà rối ren khi ông Abraham gật đầu với kế hoạch có con nối dõi của bà Sarah. Lỗi của ai đây khi gia đình đang yên lành hạnh phúc bỗng trở nên xào xáo dù đã có con nối dõi như mong đợi? Câu trả lời là lỗi của người đề xuất kế hoạch và của cả người thuận ý với kế hoạch đó. Thứ nhất, suy luận bình thường. Đã nhiều lần chúng ta học khúc Kinh Thánh này rồi. Về một phương diện, chúng ta rất cảm thông với bà Sarai. Vì chờ đợi quá lâu mà chưa thấy có gì xảy ra nên hy vọng cũng bị bào mòn. Nhìn vào thực tế, càng ưu tư hơn. Mỗi ngày qua đi là thêm lên tuổi già. Những hiện tượng sinh lý bình thường trong việc sinh nở cũng giảm dần. Làm sao mà không ưu tư lo lắng? Khi phụ nữ rơi vào lo lắng, ắt sinh ra nhiều nghĩ ngợi, tính toán, rồi nghĩ cách này, cách khác. Và cách nghĩ của bà Sarah trong lúc này là phù hợp theo phong tục của thời đó. Không có gì đáng bàn cãi cả. Chỉ có điều là toàn bộ suy tính của bà trong việc có con nối dõi, không nhìn lên Chúa, không cầu hỏi ý Chúa, không suy nghĩ theo niềm tin nơi Chúa, mà chỉ suy nghĩ theo cách bình thường của một phụ nữ. Bà nhận biết quyền có con hay không thuộc về Chúa. Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ theo câu 2 phần A. Cách suy nghĩ này rất thuộc linh và đúng đắn. Thế nhưng, đó chỉ là cách suy nghĩ chứ chưa phải là thái độ sống với lòng tin cậy nơi quyền hành động của Chúa. Vì phần tiếp theo lại là: vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Theo câu 2 phần B. Chờ đợi lâu quá, bà mất dần hy vọng, nên nghĩ cách để biến ước mơ thành sự thật. Trong câu này có từ có lẽ, hẳn là khi áp dụng cách này, bà Sarah cũng cảm thấy có điều gì đó bất an chăng? Trong đời sống gia đình của chúng ta, hẳn không ít lần trải qua những cảm xúc như bà Sarah, chờ đợi, mỏi mòn, tính toan và tiếp tục trông mong một kết quả tốt hơn dù không chắc chắn lắm. Có những người xem việc có con, đặc biệt là đứa con nói giỏi, lại càng khao khát hơn nên cũng dùng cách này cách khác để có được. Thậm chí, có những phụ nữ bắt chước theo cách của người chưa tin Chúa, xin một người nam nào đó cho mình một đứa con mà không cần thiết phải trở thành chồng mình. Cứ là chồng của người ta cũng được. Lại có cả những người đàn ông sẵn sàng vụng trộm với mối tình buổi trưa, mối tình công sở để mong có đứa con trai. Mới đây, có một phụ nữ mang đứa bé đến xin làm lễ dâng con trong nhà thờ nọ. Chấp sự đề nghị bà điền vào phiếu tên cha, tên mẹ, tên và ngày sinh của đứa trẻ. Bà lúng túng một lúc, cầm bút xoay xoay trong tay, ngập ngừng hỏi, không ghi tên cha được không? Vị chấp sự ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ, nhất thời chưa biết trả lời thế nào, thì bà ấy tiếp, tôi tự túc để có đứa con này, như cách người đời vẫn thường làm ấy mà. Nói xong, chắc là bà cảm thấy không ổn, nên vội vàng đem đứa bé rời khỏi nhà thờ. Nhìn dáng đi vội vàng như trốn chạy của người phụ nữ, vị chấp sự lắc đầu, thương cảm, nhưng thật sự không biết phải nói gì. Có thể cảm thông, cảm thương, thân phận người phụ nữ sợ tuổi già cô đơn, nhưng hẳn khó lòng chấp nhận sự không tôn trọng ý muốn Chúa trên cuộc đời mình. Trong đó có cả việc Chúa cho có con hay không con. Trong câu chuyện này, không thể không nhắc đến cái gật đầu của ông Abraham. Vì sao ông dễ dàng thuận ý với vợ trong kế hoạch tìm con nối dõi như thế này? Phải chăng hy vọng của ông cũng bị bào mòn theo tháng năm chờ đợi? Hay là niềm mong ước có đứa con trai đang đốt cháy ông từng giây từng phút? Phải chăng mỗi ngày ông đều trông chờ một tin tức tích cực từ bà Sarah thông báo về biến chuyển thai nghén mà chẳng thấy? Hay nhìn vào thực tế, ông ngán ngẩm nhìn nhận đây là điều không thể với vợ già nua tuổi tác? Thế nhưng, có phải chỉ có ông Abraham mới phản ứng như thế này, hay nhiều người lãnh đạo gia đình ngày nay cũng phản ứng cùng một cách như vậy? Có những người không nói rõ là mong đứa con trai, nhưng ngày ngày cứ nhìn một bầy con gái rồi lắc đầu quay mặt hướng khác. Cũng có người nghe vợ sinh con gái đi luôn không thèm vào bệnh viện thăm dù chỉ một lần, lại còn ca cẩm. Sao vợ tôi dở quá, còn vợ người ta sao mà giỏi thế? Phải chăng sinh con trai hay con gái do giỏi dở mà được? Đáng tiếc là những lời ấy không chỉ từ miệng của người chưa tin Chúa, mà còn được nói ra từ miệng của những cơ đốc nhân cơ đấy. Hoặc là thấy nhà người con cái đông vui, nhà mình hiếm muộn, cũng ngậm ngùi, phải chi chia sang cho nhà mình một móng cũng đỡ tuổi thân. Cũng có người qua tuổi gần 40 mà chưa có con thì vội vàng nghĩ cách xin con nuôi vì lo sợ tuổi già cô đơn. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, dẫu hoàn cảnh như thế nào cũng đừng quên, con cái là quà tặng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi gia đình. Đừng cố nhìn vào thực tế rồi suy luận, tính toán theo cách của mình, khiến cho hy vọng và niềm tin nơi Chúa bị bào mòn, hành động sai lầm, gây những tổn hại không cân đo đếm được. Thứ hai, thành quả bất thường. Câu 3 đến câu 5 cho thấy cảnh nhà của ông Abraham sau khi ông thuận ý hợp tác với kế hoạch của bà Sarah. Nàng hầu với cái bụng bầu lên mặt nghênh chiến với bà Sarah, tỏ rõ ta đây ngon lành. Bà Sarah dù đạt ý nguyện là sẽ có đứa con, nhưng ghen tuông sôi trào khi nhìn vẻ mặt sắc sực của cô hầu. Ông Abraham đang là lãnh đạo gia đình, bỗng chốc trở thành nạn nhân giữa làng tên mũi đạn, ganh ghét đố kỵ của hai người phụ nữ. Nếu khi bà Sarah đưa kế hoạch, ông gạt phăng đi và giúp bà thêm lòng tin cậy, chờ đợi. Vì nếu Chúa đã hứa, nhất định Ngài sẽ thực hiện, thì chắc ông không rơi vào cảnh này. Bây giờ thì ông buông xuôi để mặc bà Sarah muốn làm gì thì làm. Theo câu 6, người đàn ông lãnh đạo gia đình đến chỗ hưởng phước hay lãnh tai họa tùy vào việc ông quyết định, gật hay lắc đầu trước mọi kế hoạch trong gia đình. Không thể đổ lỗi cho ai khác. Khi Đức Chúa Trời thiết đặt người đàn ông lãnh đạo gia đình, dạy người vợ phải thuận phục chồng, người chồng yêu thương vợ là Chúa muốn mọi người hưởng hạnh phúc. Nhưng khi làm sai, thì hạnh phúc chắp cánh bay đi. Ông Abraham nhìn cảnh xào xáo trong nhà chắc là khốn khổ lắm. Nhưng sửa sai một quyết định liên quan đến nhiều người như thế này thật chẳng dễ dàng gì. Đọc lịch sử, chúng ta biết hậu quả này kéo dài đến tận ngày nay. Người con trai của bà Aga đã làm khổ cho dòng dõi của ông Abraham và bà Sarah không biết bao nhiêu mà tính. Bà Sarah tính toán, ông Abraham gật đầu, cô hầu có thai thật, nhưng bà Sarah lại đổ lỗi cho ông Abraham, và ông Abraham thì buông xuôi. Cảnh nhà như thế làm sao an bình được? Bài học này cảnh báo chúng ta chuyện con cái, có con hay không con, hãy tin vào quyền hành động của Chúa. Những nan đề nào khác của gia đình như tài chánh, nhà cửa, xe cộ đều phải tìm kiếm ý muốn Chúa, trình dâng lên Chúa. Đó mới là thái độ đúng đắn đem an bình đến cho cảnh nhà. Đừng nhìn vào thực tế, vào mọi người chung quanh, dựa vào lý luận, vào sự hợp lý rồi quyết định cách này, cách khác là nguy hiểm cho bản thân và người khác. Hãy tìm kiếm nguyên tắc từ lời Chúa. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Là những người chủ gia đình, là cha mẹ, xin Chúa giúp chúng ta khi đối diện với bất cứ mong đợi nào đều không tuyệt vọng, nhưng hết lòng tin cậy nơi sự thành tín của Chúa. Như thế cả nhà sẽ an vui theo lời hứa của Chúa. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm năng lực cho kẻ chẳng có sức. Theo Ê-sai chương 40, câu 28-29. Gia đình tin kính là gia đình mà mọi gật đầu hay lắc đầu đều phải tìm cầu ý Chúa trước khi quyết định. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa.